Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 65 Nan đề bệnh tật. Cho dù những tiến bộ của ngành y khoa thế giới vẫn ngày càng phát triển không ngừng, thì sự xuất hiện những bế tắc trước nhiều căn bệnh ngặt nghèo cũng không hề suy giảm. Bởi càng lúc càng phát sinh thêm nhiều bệnh tình lạ lẫm, thách thức mọi sự chống đối của con người và thách thức cả nền y học thế giới. Quy luật muôn đời, sinh lão bệnh tử không hề thay đổi, đã trói buộc con người tội lỗi. Cho nên, vẫn còn đó quanh ta những con người cùng quẫn do mang những căn bệnh nan y, lầm lũi tự kết thúc cuộc đời mình trong thinh lặng, bởi vì họ không muốn nan đề bệnh tật của họ trở thành gánh nặng cho gia đình. Những cái chết do tự vẫn, không phân biệt tuổi tác, già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, vẫn liên tục xảy ra. Có lẽ nhiều người còn chưa quên được cảm xúc thật xót xa khi nhìn thấy chiếc áo bé bỏng cùng dòng chữ ngoạch ngoạc còn để lại trên cầu rạch miễu của bé gái mới 14 tuổi vì đau thận nặng nề, mặc cảm bệnh tật, sợ tốn kém cho người thân, đã nhảy xuống sông Tiền tự tử vào giữa năm 2016. Giải quyết nan đề bệnh tật bằng cách tự tử luôn để lại những nan đề lớn hơn cho những người thân của mình trong gia đình. Ví như tại thành phố Vinh vào năm 2016, cũng có một phụ nữ tuổi trung niên, chồng mới mất mà con lại bị bệnh nặng nề. Vì không đủ tiền chạy chữa cho con, nên bà đã buồn bã trốn vào một nhà nghỉ, tìm cái chết cho mình. Bà chết đi nhưng bỏ lại sau lưng biết bao khó khăn cho đứa con tội nghiệp của bà, cho cộng đồng chung quanh và ngay cả người chủ của căn nhà nghỉ đó cũng bị vạ lây. Xưa nay gánh nặng nề về bệnh tật luôn là nan đề, đem lại nhiều nỗi khốn khó cho nhân thế. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có lời hứa của Cha Thiên Thượng mình được ghi lại trong sách Ê-sai chương 53 từ câu 4 đến câu 5 rằng: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Đây là lời được tiên tri Ê-sai tiên báo hơn 2.700 năm về trước, về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đem đến sự giải cứu tận gốc mọi hậu quả của đau đớn hay bệnh tật phát sinh từ tội lỗi của con người, dành cho dân Israel ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay, để mọi người có thể biết nhờ cậy Chúa mà thắng hơn nan đề từ đau đớn và bệnh tật trong đời sống. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời hứa quý báu này để nhận lấy năng lực đối phó với nan đề bệnh tật. Điều thứ nhất, khi lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, hãy nhớ rằng Chúa là đấng đã mang sự đau ốm của chúng ta. Đau đớn, bệnh tật hay bất hạnh của con người đều bắt nguồn từ hậu quả tội lỗi của tổ phụ loài người khi đã đánh mất điều phước hạnh nơi vườn Ê-đen trong buổi đầu sáng thế. Dù bệnh tật cũng thường xảy đến do sai lầm, thiếu hiểu biết của con người trong cách ăn uống, sinh hoạt hay do làm việc quá mức đã vắt kiệt sức khỏe Chúa ban. Nhưng suy cho cùng thì cũng bởi khởi đầu từ tội lỗi, khiến con người xa cách đấng dựng nên mình, họ phải mò mẫm trong tối tăm và đã sống thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương vẫn có phương cách để giải cứu và ban cho con người sự sống đời đời với Ngài, khi họ đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng duy nhất có đủ thẩm quyền và năng lực để diệt tận gốc cái nọc của sự chết. Cho nên, sứ đồ Ma-thi-ơ đã viết trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 7 rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Điều chúng ta cần lưu ý là lời hứa Chúa mang lấy sự đau ốm của chúng ta không có nghĩa là chúng ta được hoàn toàn không còn mang ách nào, hay nói khác đi, không còn mang bệnh tật nào nữa trên thân thể của mình. Bởi tiến trình đi đến sự chết của thân xác này mà mọi người đều phải đi qua, không có sự miễn trừ một ai. Phần lớn là do sự suy yếu cơ thể, phát sinh bệnh tật mới có sự chết. Ngay khi Chúa Giê-xu kêu gọi những kẻ mỏi mệt và gánh nặng đến cùng Ngài để được yên nghỉ, thì đồng thời Ngài cũng đưa ra một điều kiện rằng hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28-29. Điều này hàm ý rằng bệnh tật mà Chúa muốn mang lấy thay cho chúng ta để đem đến sự chữa lành tận gốc cho chúng ta, đó là căn bệnh tâm linh. Vì thế, lời hứa Ngài mang sự đau ốm của chúng ta còn được hiểu là Ngài phải gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta, phải chịu hình phạt thế cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã đi khắp xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 23, điều này đã cho thấy việc chữa lành bệnh tật trên thân thể vật lý này của con người đối với Ngài là do lòng thương xót. Điều này cho thấy việc chữa lành bệnh tật trên thân thể vật lý này của con người đối với Ngài là do lòng thương xót. Nhưng mục đích chính Ngài muốn đó là dùng việc ấy làm phương tiện để bày tỏ cho mọi người biết rõ Ngài đến từ Đức Chúa Trời quyền năng mà đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Nhờ đó, họ được chữa lành căn bệnh tâm linh. Cho nên, khi chữa lành cho người đau bại, Chúa Giê-xu đã nói rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Theo phúc âm Ma-thi-ơ, chương 9, câu 2. Và Ngài nói tiếp trong câu 6. Vả, hầu cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội. Thì Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Điều thứ hai, khi lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, hãy nhớ lời hứa, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Lời hứa Chúa mang lấy sự đau ốm của chúng ta còn được tiên tri Ê-sai giải thích thêm rằng, bởi vì tội lỗi chúng ta mà Ngài bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Nghĩa là Đấng Cứu Thế đã chịu lấy những hình phạt đau đớn của đòn roi, thậm chí phải chết thay cho chúng ta, hoàn toàn vì lợi ích của chúng ta. Thế mà con người đã vô ơn, lại cứ tưởng rằng Đức Chúa Trời đánh đập Ngài và làm cho Ngài khốn khổ. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu bị bắt, bị đánh đập và chịu chết trên cây thập tự. Cũng đã có nhiều người Do Thái đương thời sỉ nhục, nhiếc mắng Đấng đã chịu hy sinh, chết thay cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên, chỉ có những người bằng lòng tin nhận Chúa mới có niềm hy vọng sống và thật sự sống một cuộc đời ý nghĩa, đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người. Ví như sứ đồ Phi-e-rơ, sau khi kinh nghiệm sự sống phục sinh mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, ông đã mạnh mẽ làm chứng về Ngài cho nhiều người thời đó, cũng như chúng ta ngày nay rằng Ngài bị rủa sả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Ngài bị rủa sả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 23. Thật vậy, hình phạt tội lỗi của chúng ta đã được Ngài gánh thay, nên chúng ta đã nhờ Ngài mà thắng hơn cái nọc của sự chết. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 56-57. Vì thế, niềm hy vọng của chúng ta không còn đặt nơi con người hay tiền bạc vật chất tạm bợ đời này nữa, mà phải biết rằng Đấng nắm trong tay quyền tể trị sự sống hay sự chết của mình là Đấng đã dựng nên mình. Xưa kia, ông Môi-se khi chứng kiến bệnh phong cùi ngặt nghèo của chị mình là bà Miriam, ông đã không vội đi tìm vị thần y nào, mà kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng." Nhờ đó mà Chúa đã gia ơn chữa lành cho người chị thân yêu của ông, theo Dân Số Ký chương 12 câu 13. Cũng vậy, khi Chúa Giê-xu còn tại thế, đã có rất nhiều người bị bệnh nan y, cầu xin sự chữa lành từ nơi Chúa, và họ đã được Ngài động lòng thương xót mà chữa lành. Cho nên, khi chúng ta đối đầu với những khó khăn trong bệnh tật, đừng vội nản chí ngã lòng hay oán trách tuyệt vọng, nhưng hãy đặt lòng tin cậy và tìm cầu sự giải đáp từ nơi Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta sẽ có được niềm hy vọng sống để không rúng động hay phản ứng kém khôn ngoan trước nan đề của mình. Vì Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không để cho chúng ta chịu đựng sự thử thách nào quá sức mình đâu. Nhưng trong mọi sự, Ngài đều mở đường cho chúng ta ra khỏi được. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13. Cơ đốc nhân khi đối diện với nan đề bệnh tật cần phải ý thức rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ngài luôn có sẵn một ý định tốt lành cho mỗi đời sống của chúng ta, nhưng không theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta cần phải hết lòng biết ơn và thuận phục Ngài trong mọi sự, bởi chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 8 câu 28. Hơn nữa, đau đớn, bệnh tật, thậm chí là sự chết đi nữa, cũng chỉ là cánh cửa để cho chúng ta bước ra khỏi đời này mà vào nơi vinh hiển cùng Đấng đã yêu chúng ta, đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, và cũng đã sắm sẵn cho chúng ta một nơi chốn vĩnh hằng ngập tràn phước hạnh. Vậy nên, hãy tin cậy Chúa, phó thác mọi nan đề trong cuộc sống, đặc biệt là nan đề bệnh tật, cho Ngài. Như thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 có chép: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em."
Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi. Lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu rộng sâu, Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong